des Paris RFI, Radio France International, trường nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Lê Phước và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Năm, 15 tháng 9 năm 2011.
Đến lượt một tập đoàn dầu khí Ấn Độ bị Trung Quốc buộc hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ngoài Biển Đông.
Campuchia trả tự do tạm cho 3 tù nhân Thái, nhưng chuyến công du của tân thủ tướng Thái Lan.
Trung Quốc kết án tử hình 4 người Duy Vô Nhĩ sau các vụ bạo động ở Tân Cương.
Mỹ, Úc đưa hợp tác chống chiến tranh tinh học vào Hiệp ước Phòng thủ chung. Quốc hội Ý thông qua kế hoạch khắc khổ trị giá hơn 53 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện, thế liên hoàn Mỹ, Úc, Ấn, Nhật đối phó với Trung Quốc thêm rõ nét.
Giới nghiên cứu Việt Nam tưởng nhớ nhà dân tộc học George Condominas, tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu tại Hà Nội trả lời phỏng vấn của RFI.
Kính thưa quý vị, đến lượt một tập đoàn dầu khí Ấn Độ bị Trung Quốc đòi hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ngoài Biển Đông. Một hôm trước ngày Ngoại trưởng Ấn Độ công du Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ song phương, báo chí ở New Delhi vào hôm nay tiết lộ, Trung Quốc mới đây đã ngang nhiên yêu cầu Tập đoàn Dầu hỏa Quốc gia Ấn Độ ONGC phải đình chỉ đề án thăm dò 2 lô dầu khí ở ngoài khơi bờ biển miền Trung Việt Nam. Đây là 2 lô trong vùng Biển Đông mà đối tác Ấn Độ đã được Việt Nam trao quyền khai thác từ lâu. Theo bản tin trên trang web của Nhật báo Ấn Độ Hindustan Times, Bắc Kinh đã chính thức liên lạc với New Delhi qua con đường ngoại giao để phản đối 2 dự án hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu khí trên Biển Đông mà tập đoàn Ấn ONGC Videsh đang xúc tiến. Theo phía Trung Quốc, tập đoàn Ấn Độ phải xin phép Bắc Kinh trong việc khai thác 2 lô mang ký hiệu 127 và 128. Bằng không thì các hoạt động của tập đoàn này trong khu vực sẽ bị coi là bất hợp pháp. Yêu cầu của Trung Quốc đã bị Bộ Ngoại giao Ấn Độ bác bỏ vì đòi hỏi đó không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào, từ ngữ trong nguyên văn. Lý do là 2 lô mà Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ được quyền khai thác là sở hữu của Việt Nam. Theo báo Hindustan Times, một quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ xác nhận, đồng thời với việc trả lời Trung Quốc một cách thích hợp, vấn đề này sẽ được thảo luận trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna bắt đầu từ ngày mai 16 tháng 9. Viên chức này khẳng định rõ ràng quan điểm của New Delhi. Trung Quốc đã tỏ ý quan ngại, nhưng chúng tôi đang đi theo những gì giới chức có thẩm quyền tại Việt Nam đã nói với chúng tôi và đã truyền đạt những điều đó cho phía Trung Quốc. Hết lời trích. Theo các nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Việt Nam đã xác định rằng mình có chủ quyền đối với 2 lô 127 và 128 đúng theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cần nói rõ thêm là 2 lô 127 và 128 nằm không xa bờ biển Việt Nam, đoạn từ Bình Thuận đến Phú Yên, thuộc khu vực gọi là Bể Trầm Tích Phú Khánh. Lô 127 rất gần vùng bể Nam Côn Sơn nổi tiếng, nhờ 2 mỏ khí đốt Lan Đô và Lan Tây do chính tập đoàn ONGC phát hiện ra vào đầu thập niên 90. Nam Côn Sơn hiện là nguồn cung cấp khí đốt thiên nhiên cho Việt Nam qua ngã Vũng Tàu. ONGC Videsh đã được phía Việt Nam giao quyền thăm dò khai thác 2 lô 127 và 128 từ đợt đấu thầu năm 2004, và đến năm 2006, họ đã chính thức ký hợp đồng phân chia sản phẩm với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Hà Nội chỉ trích báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình về tình trạng tự do tôn giáo thế giới, trong đó có trường hợp Việt Nam, ngày hôm qua thứ Tư 14 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có phản ứng. Trả lời báo giới, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị đã phê phán các nhận định lệch lạc lời lẽ trong nguyên văn của Hoa Kỳ về tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Theo ông Lương Thanh Nghị, xin trích, tại Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân được quy định rõ trong hiến pháp, được tôn trọng và được bảo đảm trên thực tế. Do đó, báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ cho giai đoạn từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 2010, mặc dù đã ghi nhận những thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực này, vẫn tiếp tục đưa ra những đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam. Hết lời dẫn. Xin nhắc lại là, trong đánh giá về việc thực hiện quyền tự do tôn giáo trên thế giới của Bộ Ngoại giao Mỹ, công bố ngày 13 tháng 9, Việt Nam không bị liệt vào danh sách đen CPC, tức các quốc gia đặc biệt đáng quan ngại về tự do tôn giáo, gồm Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Triều Tiên, Eritrea, Sudan, Ả Rập Xê Út và Uzbekistan, nhưng lại có mặt trong số 10 nước còn thiếu sót trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo, bao gồm cả Afghanistan, Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Nga, Tajikistan, Turkmenistan, Venezuela. Trong phần đề cập đến Việt Nam của bản báo cáo kể trên, có đoạn ghi nhận, xin trích, tín đồ một số tôn giáo tiếp tục bị hành hung hay đàn áp, đặc biệt là các tôn giáo không đăng ký và không được công nhận. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng cho biết, xin trích, tại một số địa phương, nhân viên chính quyền đã gây áp lực, giải tán một số buổi cầu nguyện tại các cơ sở tôn giáo, đóng cửa các hội thánh tại gia không đăng ký và ép buộc một số tín đồ phải bỏ đạo. Hết lời dẫn. Việt Nam từng bị đưa vào danh sách CPC của Hoa Kỳ trong 2 năm, 2004 và 2005. Đến năm 2006, trước chuyến công du của Tổng thống Mỹ George Bush đến Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh APEC, Việt Nam đã được loại ra khỏi danh sách này. Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, nữ Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ghé thăm Phnom Penh ngày hôm nay. Sau một thời gian dài, quan hệ giữa hai phía bị đình trệ dưới thời cựu Thủ tướng Abhisit. Món quà mà chính quyền Phnom Penh dành cho tân Thủ tướng Yingluck là việc trả tự do tạm cho 3 thủ lĩnh phe áo đỏ bị giam giữ vì tội khủng bố. Tuy nhiên, 2 thành viên phe áo vàng bị tù về tội vượt biên trái phép vẫn phải tiếp tục thọ án. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Đúng như dự trù, chiều nay Thủ tướng Yingluck có mặt tại Long Bình. Theo chương trình làm việc, bà sẽ có cuộc gặp mặt với Thủ tướng Hun Sen, diện kiến quốc vương Selmani. Người ta đang mong chờ có nhiều hiệp định được ký kết giữa hai bên, trong đó phần lớn Thái sẽ nói lại nhiều chương trình viện trợ cho Campuchia mà đã bị đình hoãn khi ông Abhisit lên nắm quyền thủ tướng. Có một số chi tiết liên hệ đến chuyến đi, như việc Tòa án Hình sự Thái ngày hôm qua đã đồng ý cho 3 nhân vật thủ lĩnh phe áo đỏ bị tù giam trước đây vì tội danh khủng bố và không được phép rời khỏi đất Thái, nay được tại ngoại tạm thời với số tiền đóng là 600.000 bạc tương đương với khoảng 20.000 Mỹ kim. 3 nhân vật này gồm Viarakan Musigabong, Nathawut Saikua và Yoswalit Chulukom. Sau khi ra khỏi tù sẽ tham gia phái đoàn gồm nhiều chính trị gia Thái thuộc phe áo đỏ do dân biểu Yatubon Phromphan dẫn đầu, ba đi Nông Bình. Và đoàn người này là một phần trong phái đoàn của Thủ tướng Yingluck viếng thăm Nông Bình, một chuyến đi mà nhiều báo chí trong vùng bình luận là mở đầu cho một mối quan hệ mới thân thiện hòa bình. Riêng các nhân vật cầm đầu phái áo đỏ có mặt trong chuyến đi đã phát biểu rằng một khi hai dân tộc láng giềng chung sống hòa bình thì sẽ hưởng được nhiều lợi ích từ công cuộc phát triển kinh tế. Bộ Ngoại giao Campuchia cũng đã lên tiếng phủ nhận việc sẽ phóng thích hai nhân vật cầm đầu phe áo vàng đang bị giam giữ sau khi nhiều tờ báo tại Thái đưa tin rằng họ sẽ được trả tự do như món quà tặng nhân chuyến đi Nông Bình của bà Yingluck. Theo Bộ Ngoại giao Campuchia, hai người tù Thái phải ở hết 2/3 mức án hiện thời mới nhận được lệnh ân xá của Hoàng gia Campuchia. Công luận Thái tỏ ra lo lắng cho định mệnh của hai người Thái này, trong khi đó bà Yingluck nói bà lo lắng cho sinh mạng của mỗi người dân Thái. Có tin nói Thái đang vận động để quốc vương Selmani ban lệnh ân xá cho hai tù nhân phe áo vàng là ông Vera Somwamkit bị án 8 năm tù và bà Ratri Biba Tanabaibun mang án 6 năm tù. Phạm Vang, Nông Bình, RFI.
Tòa án Trung Quốc kết án tử hình 4 người Duy Ngô Nhĩ sau các vụ bạo động tại Tân Cương. Ngày hôm nay, một trang mạng chính thức của chính phủ Trung Quốc cho biết tòa án khu tự trị Tân Cương đã kết án tử hình 4 người Duy Ngô Nhĩ được coi là thủ phạm của các bạo động vào tháng 7 vừa qua, khiến 32 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Đại hội Người Duy Ngô Nhĩ Thế Giới cho biết 4 bị cáo đã bị tra tấn trong tù và không được hưởng quyền bào chữa với luật sư theo luật định. Ngày hôm qua, Tòa án Tân Cương đã kết án tử hình 4 người Duy Ngô Nhĩ vì đã tham gia vào 3 cuộc bạo động ngày 18, ngày 30 và ngày 31 tháng 7 tại hai thành phố Kashgar và Hotan. Cùng với các án kể trên, còn có 2 người khác bị tuyên án 19 năm tù vì bị coi là các đồng phạm. 3 vụ tấn công khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người bị thương kể trên, trong đó có một cuộc tấn công vào đồn cảnh sát tại Hotan khiến chính quyền Trung Quốc phải điều một lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố tới khu vực này vào đầu tháng 8. Những nơi xảy ra bạo động thuộc khu vực phía nam khu tự trị Tân Cương, nơi tộc người Duy Ngô Nhĩ chiếm đa số. Đây là các bạo động nghiêm trọng nhất tại Tân Cương kể từ đợt bạo động vào năm 2009, đối đầu người Duy Ngô Nhĩ với người Hán, khiến gần 200 người thiệt mạng. Bắc Kinh lên án những kẻ cực đoan tôn giáo và lực lượng ly khai là thủ phạm của các vụ bạo động kể trên. Ông Dinsat Rashid, người phát ngôn của Đại hội Duy Ngô Nhĩ Thế Giới, tổ chức lưu vong có trụ sở tại Đức, khẳng định với AFP qua một bức thư điện tử rằng những người bị đưa ra xét xử đã không được hưởng một phiên tòa công bằng. Theo ông, những nghi phạm đã bị tra tấn và không được phép mời luật sư.
Mỹ và Úc đưa hợp tác chống chiến tranh tin học vào hiệp ước phòng thủ chung. Vào hôm nay, nhân kỷ niệm 60 năm ngày ký hiệp ước phòng thủ chung song phương, Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng của Mỹ và Úc đã tiến hành hội đàm tại San Francisco, Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho hãng AFP biết là hai nước Mỹ và Úc đã đồng thuận trong việc tăng cường hợp tác chống chiến tranh tin học và bổ sung lĩnh vực này vào bản Hiệp định Phòng thủ chung được ký kết từ năm 1951 để có thể đối phó với những thách thức mới trong thế kỷ 21. Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ, đây là lần đầu tiên việc hợp tác chống chiến tranh tin học được đưa vào một bản Hiệp định Phòng thủ giữa Washington và các đồng minh, cho dù Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã chú trọng tới mối đe dọa này. Bộ trưởng Quốc phòng Panetta nói, sự kiện đó cho thấy là tin học là một chiến trường trong tương lai. Ông gợi ý là Hoa Kỳ cùng với các đồng minh cần phải có những hoạt động tấn công trên lĩnh vực tin học. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ từ chối, không cho biết chi tiết của gợi ý này. Trong một thông cáo được công bố trước cuộc hội đàm tại San Francisco, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Stephen Smith cho rằng an ninh tin học là một thách thức chủ yếu xuyên quốc gia trong thế kỷ 21 và sẽ là một trong những vấn đề chính của các cuộc thảo luận hàng năm giữa hai nước. Trong cuộc hội đàm Mỹ-Úc tại San Francisco, đại diện hai nước còn thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong các dự án về không gian và phòng thủ tên lửa. Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch công du Úc vào tháng 11 tới đây. Một dấu hiệu khác cho thấy là Hoa Kỳ muốn tăng cường quan hệ liên minh với Úc.
Ngày hôm qua, Hạ viện Ý đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch kinh tế khắc khổ của Thủ tướng Silvio Berlusconi để đưa nền kinh tế Ý thoắt ra khỏi khủng hoảng. Tuy nhiên, kế hoạch thắt lưng buộc bụng của chính phủ Ý bị đối lập và nhiều thành phần trong xã hội chỉ trích. Thông tín viên Huy Đăng tường trình từ Roma.
Sau đúng một tháng trời trăn trở, 5 lần 7 lượt thay đổi các dự luật về tăng thuế và cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước, hôm qua 14 tháng 9, Hạ viện Ý với 314 phiếu thuận và 300 phiếu chống đã thông qua gói luật chính sách thắt lưng buộc bụng với mệnh giá là 53,3 tỷ euro trong vòng từ đây cho đến năm 2013 với mục tiêu tiến đến cân bằng cán cân chi thu nhà nước của Ý. Dự luật chính sách thắt lưng buộc bụng như thế là biến thành luật ngay trong ngày mà Ngân hàng Trung ương của Ý đã phải tuyên bố mức độ nợ nhà nước đã lên điểm báo động đến 1.911 tỷ euro. Ngay chiều hôm qua, khi Hạ viện đang chuẩn bị bỏ phiếu cho gói luật chính sách thắt lưng buộc bụng, thì phía ngoài cổng Hạ viện dân chúng đào ạt xuống đường biểu tình phản đối chính phủ và để xảy ra những cuộc xô xát giữa những người biểu tình và một vài thành viên của hội đồng chính phủ. Cũng nên nhớ là trong suốt tháng qua, tình hình chính trị, kinh tế Ý đã trở nên sôi động là bởi vì cho đến đầu tháng 8 năm nay, Thủ tướng Silvio Berlusconi vẫn cứ liên tục tuyên bố trấn an công luận rằng nền kinh tế quý rất vững chắc. Thậm chí Thủ tướng Berlusconi còn thỏa mã các lực lượng đối lập khi họ giống lên những hồi chuông cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chính quý. Trước khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua với luật, Tổng thống Ý là ông Giorgio Napolitano cũng đã lớn tiếng kêu gọi trách nhiệm của tất cả các lực lượng chính trị để nhanh chóng đưa ra những chính sách kinh tế tài chính đúng đắn nhằm đưa Ý ra khỏi tình trạng nguy cơ vỡ nợ như hiện nay. Dù rằng hưởng ứng lời kêu gọi trách nhiệm của Tổng thống, các lực lượng đối lập cũng đã lên tiếng chỉ trích với luật là chỉ nhắm vào các đường lối tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội, nhưng lại hoàn toàn không có một đường lối chính sách nào nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Không những chỉ có các công đoàn mà thậm chí đến Hiệp hội Doanh nhân Ý qua tuyên bố của Chủ tịch Hội là bà Emma Macchegaglia cũng đã chỉ trích chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ là không có đường lối nâng đỡ các cơ sở sản xuất để tăng trưởng kinh tế. Phía đối lập vẫn tiếp tục đưa ra yêu cầu là cần thay đổi chính phủ vì chính phủ Berlusconi hiện nay hoàn toàn bất lực và không có thiện chí đối đầu với nguy cơ khủng hoảng kinh tế tài chính. Thậm chí là ngay trong khi Quốc hội đang bàn cãi về gói luật chính sách thắt lưng buộc bụng, khi nạn thất nghiệp gia tăng, phúc lợi xã hội bị cắt xén, thì Thủ tướng Berlusconi lại đang lò dò tìm cách áp lực lên Quốc hội cho thông qua dự luật cấm phát tán các cuộc nghe lén điện thoại của tòa án. Bởi vì hiện nay ngoài những nợ nần như ngành tư pháp về các nghi tội tham nhũng, hối lộ, gian lận sổ sách, đương kim Thủ tướng Berlusconi còn đang phải đối đầu với những cuộc điều tra về những vụ tống tình, tống tiền mà những tay Marco và những mũ tú bà đang áp lực lên Thủ tướng sau khi họ đã chu cấp những cô gái gọi cô cấp cho Thủ tướng. Quê đăng RFI Roma.
Hà Lan phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại người Indonesia năm 1947. Hôm qua, Tòa án Hình sự Quốc tế La Hay đã phán quyết nhà nước Hà Lan phải chịu trách nhiệm về việc quân đội nước này hành quyết nhiều người Indonesia vào năm 1947 và phải bồi thường cho thân nhân của họ. Vụ tấn công của quân đội Hà Lan vào làng Rawagedet vào ngày 9 tháng 12 năm 1947 để truy lùng phe đối lập đã làm cho 150 người chết theo tòa án La Hay. Còn theo quỹ KUKB vốn ủng hộ các nạn nhân, con số này là 431 người. Những người vợ quá của 8 nạn nhân đã kiện nhà nước Hà Lan ra tòa án hình sự quốc tế. Họ khiếu nại rằng các nạn nhân đã bị giết trong lúc không có một tấc sắt trong tay và sau đó không có cuộc điều tra nào được tiến hành. Các quân nhân là thủ phạm chưa bao giờ bị truy tố. Tòa án hình sự quốc tế nhận định rằng nhà nước Hà Lan đã hành động một cách bất hợp pháp và phải chịu trách nhiệm bồi thường đúng theo luật pháp, tuy vẫn chưa ấn định số tiền bồi thường. Được biết, một trong số các nguyên đơn đã qua đời sau khi đơn kiện được nộp vào năm 2008. Trước đó, chính quyền Hà Lan đã nhìn nhận vụ sát hại thường dân này, cho rằng đây là điều đáng tiếc và đảm bảo đã quyết định cùng với Indonesia đặt dấu chấm hết cho một chương đau buồn của lịch sử chung hai nước. Tuy nhiên, theo là nhà nước Hà Lan, do chưa có đơn kiện dân sự nào nên vụ này đã hết thời hiệu khởi kiện. Thái độ này theo tòa án là hay là không thể chấp nhận được, nhất là vì tính nghiêm trọng của vấn đề.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Thế Liên Hoàn, Mỹ, Úc, Ấn, Nhật đối phó với Trung Quốc thêm rõ nét.
Vào cuối năm này, Hoa Kỳ và Úc sẽ chính thức tăng cường đáng kể quan hệ quân sự. Ấn Độ và Mỹ cũng rốt ráo thúc đẩy một cơ chế đối thoại an ninh tay ba, bao gồm cả Nhật Bản. Tân lãnh đạo chính quyền Tokyo cũng sẽ công du New Delhi để thắt chặt thêm quan hệ Nhật-Ấn. Theo các nhà quan sát, chính các hành động gần đây của Trung Quốc là nguyên nhân thúc đẩy bốn cường quốc châu Á-Thái Bình Dương nói trên xích lại gần nhau hơn, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Cụ thể nhất là xu hướng củng cố thêm liên minh quân sự Mỹ-Úc. Và hôm nay, cả Ngoại trưởng lẫn Bộ trưởng Quốc phòng hai nước gặp nhau tại San Francisco để đúc kết nhiều thỏa thuận quan trọng về phương diện quốc phòng, từng được đánh giá là một bước tiến lớn nhất trong quan hệ quân sự Mỹ-Úc từ 30 năm nay. Các thỏa thuận này sẽ mở đường cho quân đội Mỹ quyền tự do tiếp cận các căn cứ tại Úc, cung cấp cho Hoa Kỳ một chỗ đứng vững chãi nằm giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vào năm ngoái đã cam kết là sẽ chuyển thêm lực lượng qua khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả việc cùng với Úc chia sẻ quyền sử dụng các hải cảng và căn cứ. Một quan chức quốc phòng cấp cao xin giấu tên đã tiết lộ với hãng tin AFP rằng quân đội Mỹ có thể bố trí sẵn thiết bị của mình trên đất Úc, sử dụng dễ dàng hơn các cơ sở và hải cảng tại Úc. Trả lời báo Anh Financial Times, ông Patrick Cronin, chuyên gia quân sự đặc trách vùng Đông Á tại Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Center for a New American Security, cho rằng Úc đóng một vai trò bản lề trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đối với ông, việc Mỹ tăng cường quan hệ quân sự với Úc sẽ vượt quá khuôn khổ đào tạo và quyền trú quân đơn thuần, mà sẽ giúp cho toàn thể khu vực được yên tâm hơn. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông và một số nơi khác, tăng cường tiềm lực hải quân, đồng thời không ngần ngại có động thái đe dọa, chèn ép hầu hết các nước có tranh chấp với họ, từ Việt Nam, Philippines cho đến Nhật Bản và mới đây là Ấn Độ. sự kiện đó là nhân tố gây quan ngại không chỉ cho những nước bị Trung Quốc lấn lướt, mà cho cả Hoa Kỳ, cường quốc cho đến nay vẫn đóng vai trò bảo đảm ổn định cho khu vực Thái Bình Dương. Chính đó là chất xúc tác thúc đẩy Hoa Kỳ tăng cường quan hệ quân sự với Úc, đồng minh thân thiết lâu đời của mình trong vùng. Bên cạnh đó, Mỹ cũng thắt chặt quan hệ với Nhật Bản, và nhất là với một đồng minh mới hơn là Ấn Độ. Hôm thứ Hai, 12 tháng 9 vừa qua, tại Washington đã mở ra một cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn lần thứ tư về khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hai bên đã thảo luận một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu, chẳng hạn như chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Đông Á sắp tới tại Indonesia, mà cả Ấn Độ lẫn Hoa Kỳ đều là thành viên. Đặc biệt là hai cường quốc đó còn bàn thảo về cuộc họp đầu tiên của cơ chế đối thoại tay ba Mỹ-Nhật-Ấn sẽ được mở ra từ nay đến cuối năm ở Nhật Bản. Về phần mình, Nhật Bản trong thời gian gần đây cũng không che giấu ý định tăng cường quan hệ với Ấn Độ để giảm bớt ảnh hưởng của Bắc Kinh. Theo một số nguồn tin từ chính quyền Tokyo vào hôm qua, thì tân thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda có thể sẽ đi thăm Ấn Độ ngay vào tháng 11 tới đây để tìm lực làm đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong vùng. Phải nói rằng Trung Quốc mới đây đã làm tăng thêm mối quan ngại tại Nhật Bản khi để cho báo chí chính thức của mình tuyên bố rằng vùng biển Hoa Đông cũng thuộc phạm vi lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh. Tại vùng biển này, Trung Quốc đang tranh giành chủ quyền trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư do Nhật Bản quản lý và thường xuyên cho tàu vào khiêu khích lực lượng tuần duyên Nhật. Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, tại New Delhi, ông Noda sẽ thảo luận với đồng nhiệm Manmohan Singh về ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh của Bắc Kinh. Theo các nhà quan sát, một khi quan hệ Nhật Bản-Ấn Độ được thắt chặt, sự kiện đó sẽ củng cố thêm thế liên hoàn giữa bốn cường quốc Mỹ, Ấn, Nhật, Úc, mà mắt xích yếu nhất cho đến nay là liên hệ New Delhi, Tokyo.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong phần 2 đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Liên hiệp châu Âu không thể bỏ rơi Hy Lạp dù thành viên này bị vỡ nợ. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Nhưng ngay sau đây xin mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn giới nghiên cứu Việt Nam tưởng nhớ nhà dân tộc học George Condominas, tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu tại Hà Nội trả lời phỏng vấn của RFI.
Sau gần 2 tháng, khi giáo sư George Condominas, nhà dân tộc học người Pháp suốt đời gắn bó với dân tộc Mơ Nông Ga ở Tây Nguyên, đi vào cõi vĩnh hằng từ Paris, thọ 90 tuổi. Hôm nay, tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội, nhân khai mạc cuộc triển lãm dân tộc học về người Ba Na ở Kon Tum, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh, Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội, Viện Viễn Đông Bắc Cổ, Nhà xuất bản Tri thức và bạn bè ông tại Hà Nội đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm George Condominas để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc một con người từng là đồng nghiệp, là thầy của nhiều thế hệ nhà nghiên cứu, nhân học và dân tộc học ở Việt Nam. Nhân dịp này, RFI đã có cuộc phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu, Phó Giám đốc Viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. RFI xin thân chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu. Thưa ông, được biết hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội có diễn ra buổi lễ tưởng niệm nhà dân tộc học người Pháp George Condominas, một người đã dành cả sự nghiệp của mình với các nghiên cứu về dân tộc học Việt Nam và đặc biệt là với các dân tộc Tây Nguyên. Tham dự lễ tưởng niệm hôm nay, ông có cảm tưởng gì đặc biệt không ạ?
Giáo sư George Condominas là một cái nhà dân học rất là nổi tiếng của Pháp. Đồng thời, ông ấy cũng có cái mối quan hệ rất thân thiết với bạn bè, đồng nghiệp, với các cái thế hệ học trò. Đồng thời, ông lại có cái mối quan hệ thân thiết với lại cái địa bàn nghiên cứu ở Việt Nam. Đặc biệt là ông có rất là nhiều đóng góp cho cái ngành nhân học ở Việt Nam. Bây giờ tôi cho khi mà ông đã ra đi rồi, mình làm một cái lễ tưởng niệm về ông ấy thì rất là có ý nghĩa. Đấy là một cơ hội để các đồng nghiệp, các bạn bè, các cái thế hệ học trò tôn xưng một cái nhà dân tộc rất là nổi tiếng của thế kỷ ạ.
Dạ, thưa ông đánh giá thế nào về những cái công trình nghiên cứu về nhân học, về Việt Nam học của ông George Condominas?
Ông Condominas phải nói là một cái nhà dân tộc học, ông rất là quan tâm nghiên cứu và có những cái công bố rất là nổi tiếng về các cái đối tượng nghiên cứu ở Việt Nam. Thứ nhất là về mặt nghiên cứu thì có thể nói ông năm 1947, năm 1948 thì ông đã đến làng Saluk, ông nghiên cứu về người Manoga. Đấy là một cái kiểu nghiên cứu dân tộc học trong cái trào lưu đề ca thực địa. Ông ghi chép rất là tỉ mỉ, rất là cẩn thận. Khi về Pháp thì ông viết một cái cuốn sách, tức là Chúng tôi ăn rừng ấy ạ. Cái cuốn sách ấy phải nói là ông viết như hiển thân của cái nền văn hóa Manoga sống lại trong tác phẩm của ông ấy. Không chỉ đầy đủ về tư liệu, chi tiết về tư liệu, mà về mặt văn chương thì rất là tuyệt vời. Thì cuốn sách ấy giống như một cái giáo trình để dạy về cái phương pháp nghiên cứu điện giả dân tộc học. Tất nhiên là cho rộng rãi cán bộ nghiên cứu ở trên thế giới, nhưng mà đặc biệt là với người Việt Nam. Thì đấy là về cái thành tựu nghiên cứu. Về mặt đào tạo mà nói thì giáo sư Công Nguyên Mát cùng đến Việt Nam thuyết trình rất là nhiều chuyên đề. Là một cái chuyên đề nổi tiếng của ông ấy, tức là cái không gian xã hội. Đấy là một cái lý thuyết, mà tức là một cái con người sống trong một cái vùng môi trường, một cái thể chế xã hội thì tương thích với một cái khoảng môi trường. Cái môi trường mở càng rộng ra thì cả cái quá trình phát triển về xã hội tộc người càng mở rộng ra. Đấy là một cái lý thuyết mà rất là nổi tiếng. Về cái mặt đóng góp hoặc tính chất là bảo học thì ông cũng đóng góp rất là nhiều ạ. Thứ nhất là cái bộ sưu tập của ông về người Manoga là một cái bộ sưu tập rất là tuyệt vời. Hiện nay đã trưng bày ở Bảo tàng Khe Vong Ly của Pháp, và vừa rồi năm 2008 cũng trưng bày ở Bảo tàng Dân tộc Việt Nam. Phải nói đấy là một cái bộ sưu tập về dân tộc học mà rất là điển hình. Cuộc trưng bày ở Bảo tàng Dân tộc Việt Nam rất là thành công. Cùng trong cái đóng góp như thế thì giáo sư Công Nguyên Mát còn là người đầu tiên sưu tầm ra đàn đá. Và phải nói cái đàn đá là một cái phát hiện rất là quan trọng, và cũng nhờ ông Công Nguyên Mát mà bây giờ cái bộ đàn đá quý còn được bảo lưu và nhiều bộ khác lại được sưu tầm. Phải nói ấy, giáo sư Công Nguyên Mát đối với bạn bè Việt Nam, đối với các nhà nghiên cứu Việt Nam, đối với các thế hệ học trò Việt Nam, không chỉ là một người thầy mẫu mực mà ông còn đưa đến ở Việt Nam một cái tình cảm rất là thân thiện, rất là đồng nghiệp, rất là bạn bè. Và khi mà ông Công Nguyên Mát mất đi thì cũng phải nói là chúng ta mất đi một cái nhà dân tộc lớn, một người thầy lớn và một người đồng nghiệp rất lớn.
Vâng ạ, thưa ông, những cái đóng góp của ông Condominas vào các nghiên cứu dân tộc học ở Việt Nam thì rất lớn, nhưng hiện nay những cái tác phẩm, những cái công trình nghiên cứu của ông có được phổ biến rộng rãi trong cái giới học thuật hoặc là trong công chúng ở Việt Nam nhiều không ạ?
Ông Condominas thì có nhiều tác phẩm, nhưng mà có hai tác phẩm như tôi vừa nói. Thứ nhất là một cái tác phẩm có tính chất về lý thuyết, đấy là gọi là không gian xã hội đấy ạ. Thì các nhà nghiên cứu ở Việt Nam, không chỉ các nhà dân tộc học mà nói chung là các nhà nghiên cứu khoa học xã hội nói chung ấy, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn nói chung ấy, thì đều có cái tác phẩm ấy gối đầu giường cả. Đấy là một cái tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt anh ạ, thì đấy là rất là tốt. Còn một cái tác phẩm như ta vừa nói, tức là Chúng tôi ăn rừng ấy, tức là viết về người Manoga đấy, thì cũng đã được dịch ra tiếng Việt. Và tôi cho đấy cũng là một cái tác phẩm có tính chất là một cái giáo trình để hướng dẫn, để giới thiệu cho các cái thế hệ nghiên cứu làm dân tộc học trên thực địa đấy. Thì cái tác phẩm này cũng rất tốt và cũng được anh em, bạn bè, các cái đồng nghiệp, các cái sinh viên hiện nay cũng là rất phổ biến ấy. Cái tác phẩm ấy là phải là tác phẩm rất phổ biến ở Việt Nam. Thì theo như tôi biết thì một số tác phẩm của Công Đô Mê Đát nữa cũng đang được quá trình hoàn thiện dịch để giới thiệu ra Việt Nam. Thí dụ như tác phẩm Xa Lạ Là Chuyện Hàng Ngày chẳng hạn, thì cùng một tác phẩm rất là nổi tiếng, và anh em ở Việt Nam thì cũng đang đón đọc những tác phẩm như thế. Nói tóm lại, trong giới dân tộc học và trong giới nhân học nói chung ở Việt Nam ấy, thì với những tác phẩm của ông Công Đô Mê Đát là rất phổ biến đấy ạ.
Thưa ông, như đã biết, giáo sư Condominas đã gắn bó cả cuộc đời nghiên cứu của mình với dân tộc Mononga bằng một tình cảm đặc biệt với vùng đất và con người Tây Nguyên. Vậy các nhà nghiên cứu dân tộc học Việt Nam có thể rút ra điều gì khi coi ông như là một tấm gương?
Thì, đấy, chúng tôi cho rằng ông Condominas không chỉ là một người có những cái công trình nghiên cứu nổi tiếng về dân tộc học Việt Nam, mà ông Condominas còn đưa đến Việt Nam một cái tình người, tức là một cái lối sống. Nói như ông Condominas ấy, người ta tất cả những thời ấy là dân tộc học. Thì dân tộc học có nghĩa là con người sống với con người, mọi người tôn trọng lẫn nhau, và ông vô cùng yêu mến Việt Nam. Ông rất kỳ yêu mến bạn bè đồng nghiệp và yêu mến cái môi trường, những cái nơi mà ông nghiên cứu. Do đó là chúng tôi và các cái nhà nghiên cứu dân tộc học nói riêng và giới nghiên cứu khoa học rồi nói chung ấy, là không chỉ quý trọng, không chỉ tôn sưng ông ấy về những công trình nghiên cứu mà về mặt tình người, về mặt tình cảm, thì chúng tôi cũng vô cùng quý trọng ông giáo sư Condominas ạ.
Dạ, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thiệu.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đến lượt một tập đoàn dầu khí Ấn Độ bị Trung Quốc buộc hủy bỏ hợp tác với Việt Nam ngoài Biển Đông.
Campuchia trả tự do tạm cho 3 tù nhân Thái, nhưng chuyến công du của tân thủ tướng Thái Lan.
Trung Quốc kết án tử hình 4 người Duy Ngô Nhĩ sau các vụ bạo động ở Tân Cương.
Mỹ, Úc đưa hợp tác chống chiến tranh tinh học vào hiệp ước phòng thủ chung.
Quốc hội Ý thông qua kế hoạch khắc khổ trị giá hơn 53 tỷ euro.
Mỗi ngày một sự kiện, Thế Liên Hoàn, Mỹ, Úc, Ấn, Nhật đối phó với Trung Quốc thêm rõ nét.
Giới nghiên cứu Việt Nam tưởng nhớ nhà dân tộc học George Condominas, tiến sĩ Nguyễn Huy Thiệu tại Hà Nội trả lời phỏng vấn của RFI.
Sau đây, Lê Phước sẽ mở đầu phần 2 của chương trình với một điểm báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Báo giới thường đưa tin tại Trung Quốc, thời gian gần đây, thường xuyên xảy ra hiện tượng chính quyền bí mật bắt bớ các nhà ly khai. Thế nhưng, tình hình càng trầm trọng thêm khi trên trang mạng của Quốc vụ viện Trung Quốc đang phát động cuộc thảo luận về dự luật cho phép chính thức hóa các kiểu bắt bớ nói trên. Le Figaro phân tích sự việc qua bài viết Bắc Kinh muốn luật hóa các vụ bắt giữ bí mật. Tờ báo cho biết, nhà cầm quyền Trung Quốc vừa công bố dự thảo sửa đổi luật giam giữ. Theo đó, nếu được thông qua, luật mới cho phép tạm giam một người tình nghi không cần qua xét xử tại tòa án. Thời hạn tạm giam có thể lên đến 6 tháng, với nơi giam giữ bí mật không phải là tại đồn cảnh sát hay các nhà tù. Theo thông tin trên mạng của Quốc vụ viện Trung Quốc, dự thảo sửa đổi này liên quan đến những người bị nghi ngờ xâm hại đến an ninh quốc gia, đến các hoạt động khủng bố hay hành vi tham nhũng nghiêm trọng. Quốc vụ viện kêu gọi mọi người tham gia thảo luận dự thảo cho đến cuối tháng này. Dự thảo có thể sẽ được thông qua tại kỳ họp của Quốc hội vào mùa xuân năm 2012. Le Figaro cảnh báo về tính nguy hiểm của dự thảo này. Dẫu biết rằng hiện tượng bắt bớ thiếu minh bạch kể trên là phổ biến tại Trung Quốc, nhưng nó chưa thành luật. Nếu này nó chính thức được đưa vào luật thì các lực lượng an ninh sẽ không còn gì phải e dè, từ đó hiện tượng mất tích bí ẩn sẽ còn nhiều hơn nữa. Giám đốc tổ chức Human Rights Watch tại Trung Quốc, bà Sophie Richardson nhận định, xin trích, dự luật mới mà chính phủ Trung Quốc đề xướng sẽ cung cấp cho bộ máy an ninh quyền tự do để thực hiện các vụ giam giữ bí mật một cách hợp pháp và sẽ khiến người bị giam giữ có nhiều nguy cơ bị tra tấn và ngược đãi hơn. Le Figaro nhắc lại, mấy năm nay, hiện tượng người ly khai tại Trung Quốc bị bắt theo kiểu mất tích ngày càng tăng, nhất là trong mùa xuân rồi, khi trên trang mạng nước này xuất hiện nhiều lời kêu gọi tập hợp đấu tranh theo kiểu cách mạng qua lại tại các nước Ả Rập. Nhiều luật sư trí thức và người đấu tranh cho nhân quyền đã bị mất tích trong một khoảng thời gian. Trong đó, nghệ sĩ Ngải Vị Vị đã bị giam giữ đến 80 ngày, ở nơi bí mật, ngay cả gia đình ông cũng không có tin tức. Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba cũng bị giam giữ bí mật nhiều tháng liền trước khi bị kết án chính thức 11 năm tù. Mấy ngày nay, báo chí chính thức Trung Quốc ra sức trấn an rằng dự thảo nhằm cải thiện hoạt động bảo vệ nhân quyền và việc bắt giữ theo kiểu bí mật sẽ được nhà nước kiểm soát chặt chẽ và chỉ áp dụng trong những trường hợp đặc biệt. Một chuyên gia nước ngoài nhận định, xin trích, khi tình hình căng thẳng, như đầu năm nay trong làn sóng cách mạng qua lại, bộ máy an ninh của Trung Quốc đã nhúng tay vào mọi thứ và đã vượt mọi sự kiểm soát. Trong khi đó, hệ thống tư pháp lại nằm dưới sự chỉ đạo của đảng, nên việc giám sát luôn bị hạn chế. Le Figaro nhắc lại, hồi tháng 4 rồi, Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình tại Trung Quốc và khẳng định các vụ mất tích theo kiểu cưỡng chế là một tội ác theo luật pháp quốc tế. Liên quan đến Hoa Kỳ, Nhật báo Kinh tế Lezeco có bài viết cho hay, Obama đương đầu với tình trạng có 46 triệu người Mỹ thuộc diện nghèo. Theo điều tra thường niên được công bố hôm 13 tháng 9 của Phòng Thống kê Dân số Hoa Kỳ, tỷ lệ nghèo tại Mỹ đã đạt kỷ lục vào năm 2010 với 15,1% người sống dưới ngưỡng quy định, tức mức cao nhất kể từ năm 1993. Cụ thể là số người sống dưới ngưỡng nghèo đã lên đến 46,2 triệu người. Bên cạnh việc tăng số lượng người nghèo khổ, tình trạng thu nhập bị giảm cũng đáng báo động. Theo thống kê trên, ở Mỹ đã 3 năm liên tiếp thu nhập bình quân đầu người trên năm đã liên tục giảm. Theo Lezeco, các con số trên còn đáng quan ngại hơn đối với Hoa Kỳ, vì ngưỡng nghèo quy định tại nước này luôn thấp hơn nhiều so với ngưỡng tại Pháp. Nhìn vào thành phần xã hội, thì tại Mỹ, tình trạng thất nghiệp ảnh hưởng nặng nề nhất đối với những người thiểu số da đen và người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Brookings Institution Hoa Kỳ, với tốc độ hiện tại, cuộc khủng hoảng vừa qua có thể sẽ đẩy thêm 10 triệu người vào cảnh nghèo khổ từ đây đến năm 2015. 6 tháng sau thảm họa hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản, hôm qua, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua kế hoạch hành động nhằm tăng cường an toàn tại 432 nhà máy phản ứng hạt nhân đang hoạt động trên thế giới. Tuy nhiên, Le Monde nhận định IAEA thất bại trong việc áp đặt cho các nước những quy định có tính chế tài về an toàn hạt nhân. Kế hoạch do Hội đồng Thống đốc Cơ quan quyết định của IAEA thông qua hôm 13 tháng 9 chưa đáp ứng được mong đợi của những nước ủng hộ việc thành lập một cơ quan siêu quốc gia trong lĩnh vực an toàn các nhà máy điện hạt nhân. Đặc biệt, kế hoạch này không mang tính chế tài, không quy định thời gian cụ thể và tùy thuộc vào sự tình nguyện của chính phủ các nước. Giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano cho rằng, so với những quy định trước thảm họa Fukushima, thì đây là một tiến bộ đáng kể. Tuy vậy, nhiều nước đã bày tỏ thất vọng, trong đó có Pháp, Đức, Đan Mạch, Canada và Singapore. Thụy Sĩ còn cho rằng đấy là một bước thụt lùi so với hội nghị bộ trưởng về an toàn hạt nhân tại Vienna hồi tháng 6 rồi. Ông Amano đã đề nghị cho phép IAEA tự chọn và kiểm tra trong vòng 3 năm tới 10% các lò phản ứng trên thế giới. Theo ông, với cơ chế này, người ta không cần phải thay đổi luật lệ gì cả, mà chỉ cần các nước chấp nhận việc cho các chuyên gia quốc tế đến kiểm tra định kỳ. Hiện tại, việc kiểm tra này được thực hiện theo yêu cầu của các nước. Thông tin thì nước yêu cầu có quyền lựa chọn để cung cấp. Với cơ chế này, rõ ràng là có nhiều nhược điểm. Pakistan lại chìm trong nước. Đó là tựa đề bài viết đăng trên Le Monde, phản ánh tình hình lũ lụt tại quốc gia Nam Á này, nơi mà mới năm ngoái đã từng bị lũ lụt hoành hành. Le Monde cho hay, hôm thứ Ba, ngày 13 tháng 9, thành phố Karachi hoàn toàn bị tê liệt sau khi hứng chịu nhiều trận mưa từ một tháng nay. Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh, được xem là trung tâm kinh tế của Pakistan với 18 triệu dân, cung cấp 25% GDP cả nước và 75% nguồn thu thuế cho ngân sách quốc gia. Theo thống kê chính thức, hiện tại có 22 trên 23 huyện của tỉnh Sindh bị lũ lụt, đã có 220 người chết, 465 người bị thương, 64.000 gia súc bị chết, 680 hecta mùa màng bị tàn phá, 5 triệu người bị ảnh hưởng. Tổng thống và thủ tướng của nước này hồi đầu tuần đã chính thức kêu gọi quốc tế cứu giúp. Theo Le Monde, đã nhiều tuần, chính quyền cố tình đánh giá thấp tình hình khi vẫn khăng khăng tuyên bố tình hình luôn trong vòng kiểm soát. Họ lên tiếng kêu gọi khi tình hình ngày càng tồi tệ và do sức ép từ trong nước. Năm ngoái, chính phủ Pakistan cũng từng bị chỉ trích do điều hành chống thiên tai kém hiệu quả. Năm nay tình hình cũng chẳng có gì thay đổi. Trong bài xã luận của mình, một tờ nhật báo của nước này bức xúc, xin trích. Thật đáng buồn, bởi lại một lần nữa Pakistan phải nhờ vào sự cứu giúp ở bên ngoài để cứu dân mình thoát khỏi thiên tai. Đã có một tiền lệ rồi, mới năm rồi thôi, thế mà chính phủ lại không biết rút kinh nghiệm. Le Figaro cho hay, hôm nay, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đến Libya trong một chuyến thăm mà báo giới cho là bất ngờ. Tháp tùng Tổng thống Pháp có Thủ tướng Anh David Cameron và triết gia Pháp ông Bernard-Henri Lévy, người mà báo giới cho là có nhiều ảnh hưởng trong quyết định thăm chiến Libya của ông Sarkozy. Trước đó, Điện L'Élysée có ý chờ đến khi tình hình tại Libya thực sự ổn định, thì Tổng thống Sarkozy mới đến Libya. Thế nhưng, lịch trình đã được thay đổi, Le Figaro đánh giá ông Sarkozy sẽ được người Libya đón tiếp như một ân nhân, và vị Tổng thống Pháp không muốn bỏ qua mỹ cảnh này. Hơn nữa, có lẽ chuyến thăm bất ngờ này cũng nhằm đánh lạc hướng dư luận, bởi tối nay trên truyền hình Pháp sẽ diễn ra cuộc tranh luận đầu tiên của 6 ứng cử viên giành quyền đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống của Đảng Xã hội Pháp. Tuần tới, ông Sarkozy sẽ thu hút dư luận khi đến New York để dự thượng đỉnh lần thứ hai các nước ủng hộ Libya dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc và sự tham dự của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Cuộc tranh luận của 6 ứng viên Đảng Xã hội Pháp trên truyền hình vào tối nay là chủ đề thu hút nhiều sự chú ý của báo Pháp. Các tờ Le Monde, La Croix, Les Echos, Le Figaro đều có bài phản ánh sự kiện này, đặc biệt nhật báo Libération dành một bài xã luận và 4 bài viết để thông tin và phân tích. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây liên tiếp được công bố. Hai nhân vật dẫn đầu là ông François Hollande và bà Martine Aubry, một là cựu và một là đương kim lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp. Trong các cuộc thăm dò, có một điều mà các tờ báo lưu ý, đó là ý định cử tri bỏ phiếu trong cuộc bầu người đại diện đảng ra tranh cử của Đảng Xã hội Pháp luôn gắn liền với ý định mau chóng thoát khỏi thời của Sarkozy, tức cử tri tìm người có thể đánh bại Sarkozy. Nói về các cuộc thăm dò dư luận, Libération cho hay 6 ứng viên nói trên đều lên án sự ảnh hưởng tiêu cực của các cuộc thăm dò, ngay cả người đang dẫn đầu là ông Hollande, đến mức mà Libération dành hẳn một bài chạy tựa lớn, một vòng sơ tuyển bị ô nhiễm bởi các cuộc thăm dò dư luận. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Liên hiệp châu Âu không thể bỏ rơi Hy Lạp dù thành viên này bị vỡ nợ. Tú Anh trình bày với phần phân tích của giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ.
Mặc dù Liên hiệp châu Âu và các cơ quan tài chính đã đưa ra hai kế hoạch cứu nguy, tổng cộng 270 tỷ euro, nhưng nguy cơ Hy Lạp bị vỡ nợ gần như không thể tránh khỏi và có thể bị trục xuất ra khỏi vùng euro. Hôm qua, sau những lời tuyên bố trấn an cũng như cam kết của lãnh đạo ba nước Đức, Pháp và Hy Lạp, tình hình thị trường tài chính trên thế giới tạm yên, nhưng thử thách vẫn đang chờ trước mặt. Tối hôm qua, 14 tháng 9, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố tin chắc tương lai Hy Lạp là ở vùng euro. Về phần Hy Lạp, Thủ tướng George Papandreou một lần nữa cam kết là chính phủ của ông quyết tâm tôn trọng lời hứa thực hiện chương trình phục hưng kinh tế. Tổng thống Pháp nhận định sự thành công của Hy Lạp trong tương lai sẽ củng cố sự ổn định của vùng đồng tiền chung. Thông tin trên đây từ Điện Élysée sau hội nghị tay ba qua điện thoại đã giúp cho các sàn giao dịch từ Á sang Âu phục hồi phần nào sau ngày thứ hai đen. Tuy nhiên, bất trắc đang chờ trước mặt các quốc gia sử dụng đồng tiền chung. Nếu chính phủ Hy Lạp không tiến hành được các biện pháp thắt lưng buộc bụng, nếu không thu được thuế, thì thành viên Liên hiệp châu Âu này phải ngưng trả nợ đáo hạn. Đây là hiện tượng chưa từng xảy ra trong vùng euro, mà theo định nghĩa là những quốc gia thuộc hàng giàu mạnh của thế giới. Đây cũng là một thất bại nặng nề với những hệ quả gần như tức khắc cho tất cả 17 nước sử dụng euro. Với 15% dân số ở tuổi lao động bị thất nghiệp, kinh tế Hy Lạp không phải là tình trạng bất thường duy nhất trong Liên hiệp châu Âu. Các nước Nam Âu khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý cũng bị nợ ngập đầu. Nhưng vấn đề là không ai gặp cảnh ngặt nghèo như Hy Lạp. Tình trạng trốn thuế toàn diện, từ doanh nghiệp nhà nước đến tư nhân, đã làm cho ngân sách quốc gia hàng năm bị thiệt hại trung bình 35 tỷ euro. Cá nhân người dân Hy Lạp cũng xem việc trốn thuế là môn thể thao quốc gia, vô kế khả thi. Chủ nhật vừa qua, chính phủ Hy Lạp phải ra biện pháp thu thuế trực tiếp ghi trên hóa đơn tiền điện, nhưng từ nay đến năm 2015, Hy Lạp còn phải tìm ra bạn hàng để bán đi ít nhất 50 tỷ euro tài sản đất nước, một nhiệm vụ bất khả thi, trong khi khả năng trợ giúp của các thành viên khác cũng có giới hạn, vì nợ công nước nào cũng nghiêm trọng và đang bị giới đầu cơ theo dõi sát sao để khuynh đảo. Câu hỏi đặt ra là liệu Hy Lạp có bị trục xuất ra khỏi vùng euro hay không? Tuyên bố của lãnh đạo chính trị Pháp Đức vào tối hôm qua là không, trong khi phần đông chuyên gia Pháp Đức lại tỏ ra bi quan, trong khi phần đông chuyên gia của hai nước này tỏ ra bi quan. Trong khi đó, theo một chuyên gia kinh tế của trường cao đẳng quan hệ quốc tế Geneva, Thụy Sĩ, giáo sư Charles Weplot, thì điều này rất khó có thể xảy ra, trừ phi dân chúng làm loạn, phản đối yêu sách của các nước tài trợ và đòi Hy Lạp phải tách ra khỏi vùng Euro. Khi Hy Lạp ra đi thì hệ quả như thế nào? Theo chuyên gia này thì Pháp sẽ bị suy thoái, nhưng sẽ lợi dụng được tình trạng tiền đức lên cao để cạnh tranh xuất khẩu. Nói khác đi thì không có giải pháp nào vẹn toàn cho bài toán nát óc Hy Lạp. Cùng chia sẻ ý kiến này, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà kinh tế độc lập khác là giáo sư Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Kính chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Trong 24 giờ qua thì câu hỏi được đặt ra trên các truyền thông đại chúng là Hy Lạp có phải ra khỏi vùng Euro hay không? Thì thưa giáo sư, trước khi đi vào cái phần phân tích này thì xin giáo sư cho biết là cái tình hình kinh tế tài chính của vùng Euro hiện nay nó như thế nào?
Tôi xin tóm tắt, trong 3 năm vừa rồi gặp hai cái khủng hoảng, mà hai cái khủng hoảng đó đều bắt đầu bằng tài chính và bắt đầu bằng nợ nần. Cái khủng hoảng năm 2008 là cái nợ tư của tư nhân chi tiêu quá nhiều. Cái khủng hoảng 2011 hiện nay của Hoa Kỳ cũng như là của Liên Âu là cái nợ công, cũng là nợ nần nhưng là về phía nhà nước. Trong suốt tháng 8 vừa rồi và cho đến nay, khủng hoảng mỗi ngày mỗi tăng, thì Hy Lạp đứng bên bờ cái vực thẳm, rồi Ý cũng bị đe dọa rất trầm trọng. Vì vậy cái khủng hoảng Liên Âu bây giờ rất là cấp thiết, cần phải giải quyết, đó là tình trạng ngày hôm nay.
Thưa giáo sư, nhưng mà nói chung thì các nước Tây Âu nước nào cũng có nợ công hết, nhưng mà vì sao mà đưa đến cái việc gần như là vỡ nợ hiện nay thưa giáo sư?
Nó có hai cái nguyên nhân. Đó là cái vấn đề chi tiêu quá nhiều của nhà nước, và nhất là các chính quyền đều chú trọng vào những chi tiêu có tính cách xã hội, nghĩa là cho cái giới đại đa số quần chúng. Nhưng khi mà gặp thu nhập về kinh tế nó hạ xuống thì tất nhiên cái thu nhập nó bất cập. Vì vậy trong mấy chục năm nay, những tồn đọng chi tiêu và gặp khủng hoảng kinh tế thì tất nhiên sẽ phải đưa đến vỡ nợ. Một điểm thứ hai nữa, cái nguyên nhân nữa, tức là ngay cả khủng hoảng 2008 cũng như khủng hoảng về các nhà nước năm nay đều do cái chuyện là các ngân hàng đã cho những phương tiện dễ dãi về chi tiêu ở Hoa Kỳ về địa ốc, và những chi tiêu xã hội của Âu Châu cũng là do các ngân hàng cung cấp những phương tiện và cổ võ chi tiêu thì ngân hàng mới kiếm được nhiều lợi. Đã một đàng là cho phương tiện chi tiêu dễ dàng, rồi chi tiêu mà không căn cơ cái thu nhập trước thì nó sẽ dẫn đến vỡ nợ. Đó là hai nguyên nhân chính đó.
Đối với trường hợp Hy Lạp thì theo giới kinh tế thì sở dĩ Hy Lạp đứng trước cái bờ phá sản như thế này thì là do cái tình trạng mà người ta nói là trốn thuế toàn diện, tức là người dân Hy Lạp bằng cách này bằng cách khác không có đóng thuế, và các chính phủ Hy Lạp đều không muốn làm mất lòng cử tri, cho nên không có những cái biện pháp cứng rắn để thu thuế. Thì trong cái trường hợp như thế này, giới chuyên gia đã đưa ra những cái cách nào?
Để giải quyết cái vấn đề này, điều mà ông vừa nói là rất trúng. Tại vì ở Hy Lạp, cái hệ thống thuế khóa rất lỏng lẻo, phần lớn là dân trốn thuế nhiều lắm. Thành ra ngoài cái việc là kinh tế xuống mà còn cái việc thuế không lấy được, vì vậy mà nợ nần nhà nước nó chồng chất. Chính cái lý do đó nó sẽ đưa đến một cái điều kiện để Liên Âu có thể cứu vớt Hy Lạp. Tương lai cứu vớt sẽ đi về đâu, đó là vấn đề có lẽ là chúng ta phải bàn sau này nữa. Riêng về những giải quyết, các chuyên gia về kinh tế, ngân hàng hoặc là từ bảo hiểm hoặc là những người nghiên cứu về cái cuộc khủng hoảng này đã đưa đề nghị ra 4 giải quyết. Sở dĩ chúng ta nói 4 giải quyết này đó là có tính cách lâu dài và nó đi vào cái căn bản của vấn đề nợ nần để giải quyết tận gốc, hơn là chỉ thoa dịu những chuyện vỡ nợ hiện nay. Cái giải quyết thứ nhất đó là chương trình cứu vớt tiếp tục của vùng Euro. Hy Lạp đã được cứu 2 lần rồi. Một lần là 110 tỷ tháng 5 2010 và một lần là 158 tỷ euro vào tháng 7 năm 2011. Nhưng cái vấn đề thực hiện chương trình để có thể tái lập cân bằng thì lại thiếu sót y hệt là cái vấn đề dân chúng phản đối. Cho nên bây giờ là đợt thứ ba, chúng ta đặt vấn đề có nên cứu vớt hay không, hay là chỉ có thoa rượu vỡ nợ nhất thời. Vì vậy mà chương trình cứu vớt từ vùng euro phải đi vào tận gốc cái vấn đề đó, là vấn đề kinh tế và vấn đề thuế khóa cho nó quy luật rõ rệt và cứng rắn. Giải quyết thứ hai, tức là ngân hàng trung ương Âu Châu in thêm lượng tiền để mua những cái nợ của các nước. Hiện giờ Liên Âu đã có một cái quỹ là 440 tỷ euro dự trù cho việc cứu vớt những nước bị yếu kém, thì có thể in thêm tiền để làm công việc này.
Thưa giáo sư, từ những ngày qua thì trên các đài truyền thanh truyền hình của châu Âu đã nói đến một cái kế hoạch gọi là tổ chức cho Hy Lạp được vỡ nợ một cách trật tự. Thưa giáo sư, có đây có phải là một
đó là giải quyết thứ ba? Giải quyết thứ ba là phải hoạch định cái chuyện vỡ nợ của Hy Lạp trong trật tự. Đây là một cái điều rất đúng về cá nhân hay là về nhà nước. Đối với vấn đề nợ nần, không thể nhận tiền mà không có kiểm soát từng giai đoạn và từng thời điểm. Bởi vì cứu vớt vỡ nợ thì phải quy hoạch rõ rệt và phải kiểm soát rõ rệt cái vấn đề nó có hiệu lực hay không thì chúng ta mới cho thêm. Đó là cái giải quyết thứ ba, tức là hoạch định vỡ nợ của Hy Lạp. Và tất nhiên là có bàn tay của Liên Âu vào để hoạch định. Chúng ta thấy một tỷ dụ rất cụ thể mà tôi sống ở Thụy Sĩ thì thấy liền. Trong lúc các nước đó đưa ra biết bao những chương trình lớn để cứu vớt các ngân hàng, thì Thụy Sĩ, chính phủ liên bang, họ chỉ đưa ra những món cần thiết và khi nào cần thiết nhất. Và họ rất là nghiên cứu các ngân hàng, cái sự mất mát như thế nào và số lượng bao nhiêu. Họ có kế hoạch và họ đã thực hiện rất là đứng đắn cái chương trình cứu vớt các ngân hàng như UBS hay là Credit Suisse.
Cách giải quyết ở trên nó có toàn vẹn hay không? Nếu không được thì các chuyên gia gọi là triệt để nhất, đó là đưa Hy Lạp ra khỏi vùng euro, thưa giáo sư.
Đó là cái giải quyết thứ tư mà các chuyên gia nói rất nhiều, tức là Hy Lạp ra khỏi vùng euro. Hy Lạp ra khỏi vùng euro đó thì không có cách nào hơn, bởi vì vùng euro theo hiệp ước Lisbon thì không được loại một nước nào trong vùng euro, đó là cái chuyện khẳng định. Tuy nhiên, không loại, nhưng mà cái quyền tối thượng là cái quyền của người dân. Khi người dân Hy Lạp họ phản đối nhiều những chương trình thắt lưng buộc bụng đó, thì họ có thể tự quyết định. Chính quyền không được quyết định, mà dân chúng tự quyết định và yêu cầu chính quyền để họ ra khỏi vùng euro. Đó là một cách thế phải từ dân. Mà tôi thấy khả năng dân Hy Lạp biểu tình quá nhiều về cái chuyện vay nợ và những điều kiện đặt để lên Hy Lạp, thì đây cũng là một cái khả năng để ra khỏi vùng euro.
Liên hiệp châu Âu không có trục xuất một cái nước thành viên ra khỏi vùng euro là tại vì hiến pháp châu Âu nó không cho phép. Điểm thứ hai nữa là từ vùng euro đi trở ra ngoài, tức là lấy lại cái đồng tiền riêng của mình, thì nó có những cái vấn đề phức tạp như thế nào, thưa giáo sư?
Cái điểm này phức tạp khi mà Hy Lạp tự đứng ra khỏi vùng euro và lấy lại đồng tiền của mình, tức là đồng Drachma, thì có những vấn đề sau đây. Cái tổ chức của Liên Âu đó là một cái tổ chức hữu ích và nó đứng cái thế, hiện giờ nó đứng cái thế trong quốc tế và nó đã ràng buộc với nhau. Vì vậy đó, bây giờ nếu Hy Lạp mà đứng ra khỏi cái Liên Âu ngoài cái vấn đề hiệp ước không cho phép thì vẫn còn gặp những cái vấn đề thực tiễn sau đây, là các hợp đồng về thương mại, về kinh tế, về ngân hàng đều ký bằng euro. Bây giờ nếu Hy Lạp đứng ra ngoài thì phải hoàn nợ bằng euro, mà trong khi đó dùng đồng tiền của mình phá giá, thì đây là một cái sự rất tốn kém cho chính Hy Lạp. Cái thứ hai là các ngân hàng Hy Lạp hiện giờ phần lớn là những chi nhánh ngân hàng trong hệ thống của đồng euro của các nước lớn ở châu Âu như Pháp, Đức. Vì vậy, nếu trường hợp mà đứng ra khỏi Liên Âu thì nhà nước buộc lòng, mà giữ đồng tiền riêng thì nhà nước buộc lòng phải quốc hữu hóa các ngân hàng đó. Thì đây là một cái sự không thể làm được, bởi vì các chi nhánh lớn của các ngân hàng đó nó lại thuộc về các nước khác. Rồi thì không phải chỉ là vấn đề tài chính không, mà nó còn vấn đề văn hóa, còn vấn đề sức mạnh trên thế giới phải đứng chung thành một khối, rồi rồi nhất là cái vấn đề hình bóng của chiến tranh khởi đầu đó của Liên Âu, mà trước đây người ta nói là thị trường Trung Âu Châu đó. Ý tưởng đầu tiên là xóa hẳn những cái xích mích để có thể gây chiến tranh, mà hai đại chiến là từ Âu Châu. Rồi vẫn trên vấn đề thực tiễn mà thanh trả tại Liên Âu, bởi ra khỏi vùng euro nhưng mà chưa đã ra khỏi khối Liên Âu, thì vấn đề thanh trả tiền bạc về thương mại kinh tế bằng thực tiễn thì phải chuyển đổi lại tất cả những hệ thống thanh trả, từ máy điện tử, từ máy phát hành, từ các trang bị trong ngân hàng, thì đó cũng rất là tốn kém cho Hy Lạp. Còn nữa, trường hợp Hy Lạp bỏ vùng Liên Âu đó, họ sẽ gây tác động domino cho các nước khác, bởi vì một số lớn những nước khác cũng đang bị đe dọa bởi vấn đề nợ công. Vì vậy, hầu hết các chuyên gia đều nói rằng cái việc đứng ra nó tốn kém quá và nó thất lợi cho Hy Lạp.
Dạ. Nói tóm lại, cho tới giờ phút này, tất cả các giới lãnh đạo chính trị đều dứt khoát là không có nói đến cái giải pháp đưa Hy Lạp ra bên ngoài trừ nước Đức, nói đây không phải là cái vấn đề kiêng kỵ nữa. Tuy nhiên, theo giáo sư, họ có thể thực hiện hay không, và theo cái hiệu ứng domino thì tiếp theo Hy Lạp thì tới những cái nước khác như là Ý và Tây Ban Nha, thì cái điều này có thể làm cho một cái số quốc gia khác thừa nước đục béo cò không, thưa giáo sư?
Dạ, chắc chắn rồi. Nếu mà đưa đến cái hậu quả domino đó, tôi đã nghe nhiều về cái khuynh hướng của dân Đức, thì trong trường hợp này dầu sao mặc lòng, Liên Âu cũng là cái thị trường cho kinh tế của Đức nữa. Chứ không phải là Đức làm kinh tế xuất cảng ra các nước ngoài Âu Châu. Dầu sao nước Ý, dầu sao Hy Lạp, dầu sao Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước Đông Âu cũng là những khách hàng của Đức. Vì vậy, nếu Đức đó mà quá cứng rắn trong vấn đề để Hy Lạp hay là không cứu vớt Hy Lạp, thì cũng có những cái thất lợi cho chính nước Đức. Vì vậy mà báo giới và các đài truyền hình đã phỏng vấn dân Đức, thì họ cũng lưỡng lự một đàng. Họ nói là chúng tôi phải nghĩ đến tự cứu mình đã, trước khi chúng tôi cứu người khác. Nhưng mà trong cái thế giới hiện hành thì có lẽ vì cái thị trường của Liên Âu nó mở rộng, thành ra dân Đức cũng phải nghĩ đến cái quyền lợi xuất cảng sang các nước khác. Thành ra tôi thấy rằng cái vấn đề ngáng trở là vấn đề nước Đức.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Sáu, 16 tháng 9, 2011. Đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Kế đến là một điểm báo do Thủy My biên soạn, tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo bàn về chủ đề, đến Paris xem viện bảo tàng điêu khắc Rodin. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với bài hát New York Avec Toi và giọng hát của nhóm Téléphone. Un jour, chante notre rat.
Washington.